Tâm là cái biết, chứ không nói tâm là cái suy nghĩ. Mà mình lâu nay mình cứ lấy cái suy nghĩ đó là tâm, bởi vì cho cái suy nghĩ là tâm thì khi không suy nghĩ cái nên mình không có tâm, phải không? Còn nếu tâm là cái biết thì lúc suy nghĩ có biết, khi không suy nghĩ có biết không? Cũng có biết. Bởi vì khi mình ngồi mình nghĩ việc này việc kia việc nọ thì một cái dòng tâm tư nó chuyển biến như dòng thác, luôn luôn là chuyển biến. Chuyển biến tức là cái tâm sinh diệt. Bây giờ mình nhìn được cái dòng chuyển biến đó lặng, thì tiếng động tai nghe, hình ảnh mắt thấy, mùi hương mũi ngửi, thân xúc chạm, nóng mát biết hết. Không nghĩ mà tất cả cái đó đến mình có biết không? Biết hết. Biết đang có tiếng, biết đang không tiếng, biết có mùi thơm, biết có mùi hôi, biết có lạnh, biết có nóng, thì như vậy là biết. Mà biết đó nó có phải là dòng sanh diệt không? Nó thầm lặng mà nó không có tướng. Dòng sanh diệt nó không phải là dòng sanh diệt, thầm lặng mà không có tướng. Mà không có tướng thì không bị sinh diệt. Còn cái mình suy nghĩ thì theo cái bóng. Thí dụ quý vị nhớ, nghĩ về con chó thì có bóng con chó, nghĩ về con người có bóng con người, nghĩ về cái cây có bóng cái cây. Thì cái nghĩ đó là duyên theo cái bóng của sáu cành mà có nghĩ. Cái nghĩ duyên theo bóng sáu cành, sáu cành là bóng mà duyên theo nó cũng là cái bóng luôn. Đó. Như vậy thì mình lấy bóng làm mình, làm tâm mình. Còn cái biết chân thật hàng nữ thì lại quên, quên bẵng cái đó. Như vậy thì lấy cái bóng làm tâm mình có phải là mê không? Như vậy thì mê chấp thân, mê chấp tâm rồi tiếp tục sinh tử, không bao giờ dừng. Chấp thân sinh diệt là mình, cho nên phải đi sinh tử. Chấp cái tâm sinh diệt là mình, cho nên rồi cũng phải tạo nghiệp sinh tử. Chỉ như vậy thì thân sinh tử, nghiệp sinh tử liên tục tạo, thì mãi mãi trầm luân sinh tử, không làm sao thoát được. Bây giờ chúng ta biết rõ cái đó là cái tướng sinh diệt, là cái nhân sinh tử. Chúng ta dừng nó lại để sống với cái tâm hằng sáng, yên tĩnh, trong sạch này, thì cái đó mới là cái bỏ cái giả mà sống về với cái thật, thật của mình. Bởi vậy tôi hết sức là tâm đắc khi mà học Kinh Lăng Nghiêm. Cái chỗ mà thất xí trung tâm của Phật, tới cái chót Phật hỏi A Nan, ngươi lấy cái gì làm tâm? Thì ngài A Nan ngài nói, con lấy cái suy nghĩ làm tâm. Nguyên chữ Hán là năng suy vi tâm. Cái hay suy nghĩ đó là tâm của con. Phật vỡ, cái đó phải tâm ông. Thì ngài A Nan giật mình á, như vậy con không tâm sao? Như vậy không tâm thì coi như cây cỏ rồi. Đó. Thì từ từ Đức Phật ngài mới giải thích. Mà cái giải thích nhiều tôi không cần kể hết, mà tôi thấy cái cụ thể nhất là diễn nhã đặt đa soi gương. Đó. Cái cụ thể nhất Phật nói, diễn nhã đặt đa buổi sáng đứng soi gương, thấy cái đầu cái mặt trong gương rõ ràng. Đấy, khi úp cái gương xuống cái đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chạy, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Khi ôm đầu chạy là mất đầu, lúc đó thiên hạ nói y sao? Ôm đầu chạy là mất đầu, không phải điên là gì, phải không? Đó, thì từ cái đó tôi mới thấy quá là cụ thể. Bóng đầu mặt trong gương là bóng, mà nhận bóng là mình, thì cái đầu thật mình lại quên. Ôm cái thật chạy la mình mất, phải không? Mất bóng chứ đâu phải mất đầu, mà rồi ôm đầu chạy la mất đầu thì đó là điên. Như vậy thì bây giờ chúng ta điên không? Có phải điên không? Lúc nào mà quên suy nghĩ, tôi không có gì hết, ước mẹ tôi đâu mất rồi, phải không? Không suy nghĩ mà biết mình không suy nghĩ thì làm sao mà không biết? Thì như vậy mình hiện hữu mà lại nói không có mình. Như vậy thì giống hệt như diễn nhã đạt đa úp cái gương xuống, không thấy được cái bóng nữa, la mình mất đầu. Phải không? Mà khi đó ôm đầu chạy la mất đầu, cũng như mình bây giờ thì nói theo các vị thiền sư thì gọi là chổng mình chạy đi là mất mình đó. Đó là mình rõ ràng vậy đó mà chạy đi la mất mình. Như vậy thì cái đáng thương nhất là lầm lẫn, chấp cái giả là mình, chấp cái thân giả là mình, chấp cái tâm giả là mình. Mà hai cái giả đó còn chấp là mình, thì tới cổng nhà thiền được chưa? Hay là nói theo từ của tôi là đến cổng thiền đường được chưa? Chưa được rồi, phải không? Vì hai cái giả mà tưởng là thật thì như vậy không bao giờ thấy được cái thật. Mà chừng nào cái giả biết là giả, hai cái đó biết rõ ràng nó là giả, thì đó là đã bước chân tới cổng nhà thiền. Đó là một cái điều kiện. Ở đây tôi nói điều kiện thứ nhất là phải biết cái sự tu giác ngộ của Đức Phật, cái nhân nào và cái quả nào cân xứng đúng như cái sở nguyện của Đức Phật, chúng ta phải nắm cho vững. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải biết nơi mình cái gì là thật, cái gì là giả. Thân và tâm, hai cái đó, cái nào là mình phải nhận cho ra, nhận thân được cái đó. Đó là chúng ta được hai điều kiện để đi và đến cổng nhà thiền. Nhưng mà chưa bước vô nghe, mới tới cổng thôi đó. Mà quý vị thấy tới cổng đó ta dễ chưa? Thấy nhiều người bước vô rồi mà chưa thấy được ngoài cổng đó, chưa thấy rõ được cổng. Như vậy thì cái điều kiện của người tu là phải đi từng bước, mỗi bước đúng cái ý nghĩa của nó. Chứ chúng ta không nên tu một cách tưởng tượng, mà phải có một cái đường cụ thể, cái hướng rõ ràng. Như vậy thì mới xứng đáng là cái tu. Xong hiện nay sẽ hỏi tất cả chúng ta, hoặc xuất gia hoặc tại gia, có ai đã thấy mình giác ngộ chưa? Nếu học Phật mà không giác ngộ thì thiếu sót quá nhiều. Thế nên chúng ta phải xác định lại một cách rõ ràng, học Phật là học đạo giác ngộ. Muốn học đạo giác ngộ, chúng ta cần phải ngày này tháng nọ năm kia, giờ nào cũng tiến trên con đường giác ngộ. Được như thế, sự học của chúng ta mới khỏi trái với lời Phật dạy. Ví dụ như thấy một ngọn đuốc sáng thắp trong đêm đen, muốn mồi ngọn đuốc sáng đó, chúng ta phải có những yếu tố nào? Ít ra chúng ta phải có những loại có chất dầu hoặc những thứ bổi khô mới mồi được ngọn đuốc kia. Không thể chúng ta đem nước lã hoặc cỏ ướp tới mồi được. Cũng như vậy, muốn tiến trên con đường giác ngộ, điều kiện tiên quyết là phải mở mang trí tuệ, vì chỉ có trí tuệ mới phù hợp với đạo giác ngộ. Nếu đến với đạo Phật không bằng trí tuệ mà bằng niềm tin thì đó không phải là yếu tố chính của giác ngộ. Muốn đến bằng trí tuệ, chúng ta phải gạt bỏ mọi tư kiến và chỉ nghe với tinh thần tìm sự thật. Nếu nghe giảng bằng những tư kiến và điều gì mình cũng sai về ý kiến riêng của mình thì không phải là người học đạo giác ngộ nữa. Chúng ta phải thực tình tìm lẽ thật và nhận ra lẽ thật mới là đi trên con đường giác ngộ. Thời bữa nay tới đây để cho quý vị thấy cái đoạn này tôi không có giảng, mà có giảng không, mà chỉ nói rõ thêm những cái chỗ mà tôi chưa có đủ điều kiện nói. Bữa nay nói thêm cho quý vị thấy rõ. Hôm nay chỉ còn giảng một lần nữa là bữa nào, chiều bữa sáng 14 là cái buổi giảng cuối năm. Rồi hôm 9 thì mắc lo rước ông bà đâu có rảnh đi nghe giảng. Cho nên giảng bữa 14 là cuối năm. Để thì quý vị thì còn một buổi nữa thì xong cái năm này, chuẩn bị qua năm tới. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.